Cha mẹ cần dạy con những gì? Dạy con chịu trách nhiệm về bản thân. Cho đến tận ngày nay, vẫn còn không ít bậc cha mẹ mắc sai lầm này. Ví dụ như khi con đụng cái ghế rồi bị ngã, cha mẹ vội vàng dìu con đứng dậy rồi đánh vào cái ghế và nói: "Đánh cho chừa cái tội làm con của mẹ ngã." Chuyện này tuy rất nhỏ nhưng gieo vào đầu đứa trẻ rằng bé ngã không phải vì mình không cẩn thận mà tại cái ghế. Theo thời gian, khi phạm lỗi, trẻ sẽ đổ lỗi cho bạn bè, cho anh chị và thậm chí cho cả cha mẹ, ông bà, thầy cô. Tương tự, khi con bạn làm bài không tốt, điểm không cao, có cha mẹ thương con nên tìm cách bao biện, chẳng hạn: "Bài này khó quá, cô giáo đọc không chuẩn, phần chính tả hay phần nghe nói." Đúng ra, lúc đó cha mẹ giải thích cho con hiểu cái sai và tìm cách khắc phục. Cha mẹ không nên là người cứu tế cho con, phải để cho con chịu trách nhiệm của mình. Trách nhiệm là yêu cầu cơ bản của tất cả mọi người. Ai cũng phải tự giác hoàn thành trách nhiệm của mình, chứ không phải hoàn thành nó để được khen thưởng hay để tránh bị trách phạt. Hơn nữa, ta phải chịu trách nhiệm những gì mình đã làm. Chỉ khi nào đứa trẻ ý thức được như vậy thì mới tự tin bước vào cuộc sống xã hội sau này. Dạy con tính tự lập. Để con bạn có được tính tự lập từ nhỏ, những lưu ý dưới đây sẽ phần nào giúp các bậc cha mẹ hiểu và rèn luyện cho bé trong từng thời kỳ. Tách biệt và độc lập. Khi con còn là một đứa trẻ sơ sinh, mọi việc bạn phải làm cho bé và việc gì bé muốn cũng đều phụ thuộc vào sự cho phép của bạn. Nhưng khi bé lớn dần lên, các kỹ năng về thể chất, tinh thần và cảm xúc phát triển, bé sẽ muốn bắt chước người khác. Điều đó cũng có ý nghĩa rằng con bạn sẽ ngày càng muốn làm mọi việc theo cách của mình. Càng lớn, trẻ sẽ càng trở nên mạnh dạn trong việc bước đi và bắt đầu hình thành những tính cách riêng. Đây chính là lúc bạn cần quan tâm đến con hơn. Bởi vì những năm trước khi đi học, tính tự lập hoàn toàn có thể phát triển thành sự ích kỷ cá nhân và gây ra một số vấn đề về tính cách của bé như muốn điều khiển mọi việc theo cách của mình. Vai trò của cha mẹ trong sự phát triển tính tự lập của trẻ. Con trẻ cần có những lời răn dạy, khuyên bảo của cha mẹ trước khi tự khám phá thế giới bên ngoài. Ta hãy cho con tình yêu và sự hỗ trợ để con tự tin bước đi trên con đường của mình. Con cũng cần có sự tự do để có thể khám phá mọi thứ xung quanh. Vì vậy, ta hãy tạo ra một môi trường an toàn trong gia đình mình thay vì chạy theo và nói không được với mọi thứ bé chạm vào. Khuyến khích tính tự lập bằng cách cho con sự lựa chọn và cho con biết những việc con có thể làm một mình mà không cần có người lớn giúp. Ta có thể để con lựa chọn giữa hai bộ trang phục, đồ ăn nhẹ hoặc các hoạt động buổi chiều sẽ khiến con ý thức về sự độc lập cá nhân. Dạy cho con tính độc lập không có nghĩa rằng con sẽ bớt cần tình yêu của cha mẹ, mà ngược lại, con trẻ vẫn luôn khao khát sự chăm sóc của cha mẹ. Hãy khen con mỗi khi trẻ làm được việc gì đó một mình, nhưng đừng bao giờ đẩy con ra khi con cần sự hỗ trợ của cha mẹ. Trẻ sẽ muốn và luôn cần sự trấn an của bạn trong một thời gian dài sau đó. Càng trưởng thành, con trẻ sẽ càng có nhiều điều muốn được làm một mình mà không cần đến sự hỗ trợ của chúng ta. Điều này đồng nghĩa với việc ta không nên bảo bọc con quá nhiều. Dạy cho con cách làm việc độc lập từ nhỏ chính là ta đã tạo cho con một nền tảng vững chắc để con có thể đứng vững trong tương lai. Dạy con ngăn nắp. Ngăn nắp gọn gàng là một trong những phẩm chất rất cần luyện tập cho trẻ. Trong cuộc sống, nhờ có phẩm chất này, trẻ sẽ hoàn thành công việc của mình thật tốt. Ngăn nắp mang lại lợi ích gì cho trẻ? Bạn không muốn mỗi khi đến giờ đi học của con, bạn phải nháo nhào theo để phụ con tìm. Khi thì cuốn sách để đâu đó, khi thì đôi giày tự dưng chỉ còn một chiếc. Con ngăn nắp không chỉ giúp tiết kiệm thời gian của con, mà tiết kiệm được cả thời gian cho chính cha mẹ. Ngăn nắp và thành công luôn là đôi bạn cùng tiến, trừ những trường hợp hiếm hoi như kiểu con bạn là một thiên tài. Còn lại, càng ngăn nắp bao nhiêu, khi lớn lên, trẻ sẽ càng dễ thành công trong cuộc sống bấy nhiêu. Một số cách thức giúp con ngăn nắp. Cùng con trao đổi và đặt ra các quy định. Trong gia đình, nên thống nhất đặt ra một vài nội quy mà mọi người phải nghiêm chỉnh chấp hành. Chẳng hạn, không được vứt đồ đạc, áo quần lung tung, đồ chơi không để vung vãi choáng hết đường đi. Trong nhà, áo quần bẩn thay ra phải để gọn gàng trong giỏ chờ giặt. Quần áo sau khi giặt sạch phải được xếp và cất vào tủ cẩn thận. Sau khi học bài, nghiên cứu tài liệu thì sách vở phải được xếp lên kệ gọn gàng, đúng vị trí. Giày dép sau khi mang phải được đặt ngay ngắn trong kệ. Ngủ dậy thì giường chiếu phải được dọn dẹp ngăn nắp. Cha mẹ không nên áp đặt. Hãy để cho trẻ có cơ hội bàn bạc, để trẻ có trách nhiệm với nội quy mà chính bản thân trẻ được góp ý xây dựng. Quy định cần nghiêm ngặt nhưng phù hợp với điều kiện cụ thể để trẻ có thể thực hiện. Khi đã đặt ra nội quy, phải duy trì nghiêm chỉnh. Sắp xếp chỗ để hợp lý. Hãy trang bị trong phòng trẻ những chiếc giá treo đơn giản, vừa tầm với trẻ, để treo những món đồ lặt vặt như găng tay, nón, túi xách. Tặng cho trẻ những chiếc hộp nhựa xinh xắn để đựng kẹp tóc, nơ, các món trang sức. Đặt ở mỗi phòng một chiếc giỏ đựng đồ chơi, vì trẻ có thể chuyển trò chơi từ phòng này sang phòng khác. Ban đầu, trẻ sẽ khó chấp nhận, nhưng bạn hãy nghiêm khắc nói với trẻ rằng nếu không biết thu dọn đồ chơi gọn gàng thì lần sau sẽ không có đồ để chơi nữa. Biện pháp này giúp cho trẻ tự giác dọn dẹp đồ chơi và nhà bạn đỡ bừa bộn. Cùng trẻ phân loại đồ dùng. Có những loại đồ vật được dùng hàng ngày, nhưng cũng có những đồ vật ít khi dùng đến, nhất là những đồ vật mang tính thời vụ như đồ chơi vào dịp Trung Thu, đồ trang trí Noel, áo quần mùa đông, vali túi xách du lịch. Cha mẹ phải cùng con phân loại, sắp xếp những đồ vật theo nhu cầu. Đồ thường dùng để ở những nơi dễ lấy, để khi cần trẻ không phải lục tung lên. Những món đồ ít dùng nên cất gọn trong những nơi quy ước sẵn. Hướng dẫn trẻ cách tận dụng những vị trí như ngăn kéo, gầm cầu thang để chứa đồ ít dùng tới. Việc làm này giúp trẻ ý thức là mình không được tự tiện bày ra ở những vị trí làm ảnh hưởng đến người khác. Cha mẹ làm gương và rèn cho con tính ngăn nắp từ nhỏ. Con cái là sự phản chiếu hoàn hảo nhất hình ảnh của chính cha mẹ chúng. Cha mẹ phải luôn là tấm gương cho con về tính gọn gàng, cẩn thận để các con học tập thông qua những hành động và việc làm cụ thể. Trẻ cũng cảm thấy rất tự hào và thoải mái khi được sống trong một môi trường ngăn nắp, gọn gàng. Sạch sẽ ngăn nắp không phải là tính cách từ trên trời rớt xuống. Vậy cần rèn cho con như thế nào từ thuở ấu thơ để con không bày bữa? Đó chính là nghệ thuật của người mẹ. Dù bé là con trai hay con gái, bạn cũng nhất thiết phải dạy con kỹ năng này. Trẻ có thể phân biệt màu sắc từ rất sớm. Bạn hãy tận dụng điều đó để phân định một số đồ vật trong nhà theo màu sắc, giúp bé dễ nhận biết hơn. Ví dụ, ly uống nước của ba màu vàng, của mẹ màu xanh, của bé yêu màu hồng, bàn chải đánh răng của ba màu vàng, của mẹ màu xanh, của bé yêu màu hồng. Tương tự với khăn mặt, với dép mang trong nhà. Nếu có hai đứa con, bạn cũng phân biệt màu sắc như thế với tủ đồ chơi của từng bé, giường ngủ, gối của từng bé. Bằng cách này, bạn có thể phát hiện ra ngay bàn chải của ai để không đúng chỗ, đôi dép của bé nào vứt bừa bãi ngoài sân. Bé cũng theo đó mà nhận biết được đâu là đồ vật của mình và có ý thức gọn gàng tốt hơn, vì chẳng thể uống xong thì cứ vứt cái ly hồng của mình lung tung, trong khi ly màu vàng, ly màu xanh được nằm ngay ngắn trên chỗ úp ly. Sớm cho trẻ có không gian riêng. Không gian riêng không nhất thiết phải là cả một căn phòng nếu như gia đình không có điều kiện và nhà cửa khá chật chội. Không gian riêng của trẻ có thể đơn giản là một góc nhỏ với kệ tủ đồ chơi hay một góc học tập, một kệ sách, một chiếc giường. Cho trẻ biết rằng đây là khu vực của con và con phải có trách nhiệm giữ gìn cho nó ngăn nắp, cần dọn dẹp, lau chùi nó hàng ngày. Có thể hướng dẫn cho con từng bước đơn giản nhất với bàn học. Sau khi học xong, con nên xếp tập vở ra sao, dụng cụ học tập để ở chỗ nào. Với kệ sách, có thể dạy con cách xếp sách theo thứ tự từ cuốn lớn đến cuốn nhỏ, dạy con cách lấy sách ra rồi lại để vào đúng nơi. Với tủ quần áo, có thể dạy con khi xếp vào phải phân loại đồ mặc nhà, đồ đi học, đi chơi. Khi cần rút một cái ở bên dưới ra thì phải dỡ những thứ bên trên thế nào để giữ được ngay ngắn. Cung cấp công cụ. Đừng bảo con xếp gọn đồ chơi trong khi đó là cả một mớ hỗn độn, đủ mọi thứ và con chẳng biết làm cách nào để xử lý cả. Hãy cho bé nhiều thùng giấy được dán nhãn khác nhau, ví dụ như bóng, thú nhồi bông, đồ hàng, xếp hình. Bằng cách này, bé sẽ biết cách cho thứ gì vào đâu và mỗi lần tìm món đồ chơi nào chỉ cần lấy ra đúng một thùng đó thôi. Tương tự, tủ quần áo cho con, hãy dán cho bé từng cái nhãn, bằng chữ hay bằng hình ảnh cũng được, để bé biết ngăn nào xếp áo, ngăn nào xếp quần, ngăn nào xếp vớ. Bé yêu của bạn sẽ cảm thấy mọi thứ trở nên thật đơn giản, dễ thực hiện. Cho con biết trách nhiệm với vật dụng. Với bất cứ vật dụng nào của con, từ đồ chơi, quần áo, sách vở, bạn đều nên cho bé biết cách bé có trách nhiệm gì với chúng. Ví dụ như một món đồ chơi của bé, bạn hãy hỏi con, đây là đồ chơi của con hay của em, của ba, của mẹ? Nếu đây là đồ chơi của con, thì con cần bảo quản nó như thế nào, xếp vào đâu sau khi chơi? Đặt ra cho bé cả những câu hỏi như, nếu con không làm đúng như thế thì sao? Mẹ sẽ đem món đồ chơi đó cho bạn khác để bạn ấy sắp xếp gọn gàng hơn nhé. Dần dần, bé sẽ ý thức được rằng nếu đây là đồ vật của mình thì mình phải có những trách nhiệm với nó. Không thể bắt mẹ đi dọn đồ chơi sau khi bé đã chơi. Đưa ra hình phạt. Trẻ sẽ không tự giác ngăn nắp gọn gàng nếu bạn không có những quy định hình phạt rõ ràng với trẻ. Hãy đề ra những quy tắc nề nếp trong gia đình. Ví dụ, như chén dĩa ăn xong, phải xếp vào đâu, rác để ở đâu, quần áo sau khi phơi khô, ai sẽ xếp, xếp vào đâu. Bạn không cần quá áp đặt mà có thể thỏa thuận với trẻ, gợi ý cho trẻ tự nói. Ví dụ, nếu không dọn dẹp đồ chơi sau khi chơi, thì bị phạt như thế nào? Vì trẻ tự suy nghĩ, đưa ra hình phạt, nên trẻ không có lý do gì để không chấp hành nếu vi phạm cả. Hãy cương quyết với con, phạt trẻ một vài lần theo đúng những gì đã thỏa thuận, trẻ sẽ ý thức và lần sau thực hiện tốt hơn. Biến việc nhà thành trò chơi. Trẻ sẽ rất ngán ngẩm với việc xếp quần áo, nhưng sẽ hào hứng lên hẳn nếu như cùng thi xem mẹ và con ai xếp quần áo nhanh hơn, gọn và đẹp hơn. Đứa trẻ nào cũng thích được thể hiện mình qua những trò chơi kiểu như thế. Bạn có vô vàn thứ để thi với con, ví dụ như thi xem ai gấp mền gói đẹp hơn, ai chà dép sạch hơn, thi xem ai giặt khăn mặt nhanh hơn. Những trò chơi nho nhỏ cuốn hút trẻ, làm cho trẻ thích thú và không ngần ngại làm quen với khái niệm sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng. Tổng kết khen thưởng hàng tuần. Hãy tạo ra một không khí thi đua giữa những đứa con của bạn hoặc giữa các thành viên trong gia đình với nhau. Mỗi tuần, mọi người sẽ cùng nhìn lại, chấm điểm xem giường của ai gọn nhất, dép của ai để đúng nơi quy định, khăn của ai treo ngay ngắn trên dây, bàn của ai gọn và đẹp nhất. Nếu trẻ có tiến bộ, đừng ngại thưởng cho con. Bạn cũng có thể nhận xét và hướng dẫn thêm cho con những điều cần thiết. Trẻ em khó thay đổi một sớm một chiều, nhưng bằng cách này, sau một thời gian, bạn sẽ thấy con gọn gàng, ngăn nắp hơn nhiều. Dạy con lao động. Hiện nay, nhiều trẻ em lớn lên không biết lao động. Nhiều em 15-16 tuổi mà không thể nấu một bữa cơm đơn giản cho mình. Một phần lỗi ở các em, nhưng phần không nhỏ là do cha mẹ. không phải là muốn con làm việc nhà vì thiếu người làm, mà chính là để dạy cho con biết chia sẻ công việc chung, có tinh thần trách nhiệm, biết giữ gìn nề nếp trật tự và ngăn nắp ngay từ lúc nhỏ. Có nhiều lý do mà cha mẹ đưa ra để tránh cho con khỏi làm việc nhà. Ngoài việc học ra, còn những lý do khác như cháu còn nhỏ quá, vụng tay vụng chân chẳng biết gì. Nhà đã có người làm rồi. Trước đây cha mẹ đã khổ rồi, bây giờ nên để cho con cái được sung sướng. Chính điều này mà quý phụ huynh đã vô tình làm hại con. Bởi vậy, ngay khi con còn bé, cha mẹ cần hướng dẫn cho con biết lao động tay chân. Trước hết, tự phục vụ cho chính bản thân mình, sau đó là giúp đỡ cha mẹ ông bà làm mọi việc trong nhà, rồi giúp đỡ hàng xóm và những người xung quanh. Sẽ càng tốt nếu cha mẹ đặt mục tiêu cho con như 3 tuổi phải biết tự mặc áo quần, 4 tuổi biết sửa soạn giường ngủ, nhặt rau, dọn bát đĩa, tự xếp dọn đồ chơi, 7 tuổi biết phụ mẹ nấu cơm, 10 tuổi biết giúp mẹ làm thức ăn cho gia đình. Một điều quan trọng trong phương pháp giáo dục trẻ là biết biến lao động thành niềm vui, niềm tự hào của trẻ. Cha mẹ không bao giờ làm thay hoặc nhân nhượng khi con ngại ngần hoặc làm qua loa cho xong chuyện. Nếu không thì căn bệnh lười biếng, thích hưởng thụ thành quả lao động của người khác, sống thiếu tinh thần trách nhiệm, nhiễm vào con cái ngay từ thuở nhỏ. Vì vậy, trẻ sẽ khó trở thành người trưởng thành thật sự khi khôn lớn. Cũng có nhiều bậc cha mẹ cho biết rằng không phải họ muốn con làm việc nhà vì nhà thiếu người làm, mà vì chính họ muốn giáo dục cho đứa con của mình có thói quen ham làm việc ngay từ tuổi nhỏ. Khi nghĩ đến lao động, ai cũng tưởng là những công việc nặng nhọc, phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, mà ít nghĩ đến những việc nho nhỏ đơn giản như quét nhà, nấu nướng, rửa chén. Chính những việc nho nhỏ ấy sẽ tạo nên một nhân cách lớn cho đứa trẻ về sau. Phần lớn những người làm việc có thành quả trên đường đời có tinh thần trách nhiệm cao, có sự năng động và tính tháo vát trong cuộc sống thường là những đứa trẻ xuất thân từ các gia đình nề nếp, chăm chỉ làm việc nhà ngay từ lúc còn bé. Thật vậy, ngay từ lúc lên 3 tuổi, trẻ cần được dạy những hành vi tự lập như rửa tay trước khi ăn, tự xúc ăn, tự bưng ly uống nước. Ở tuổi lớn hơn, trẻ có thể làm những việc đơn giản ở nhà như dọn dẹp quần áo, xếp gọn mền gối, quét nhà, rửa ly chén, hoặc lớn hơn nữa là lau chùi nhà cửa cho sạch, giữ em, giặt quần áo. Ở tuổi trung học, trẻ, nhất là con trai, biết sửa chữa những đồ dùng hư hỏng lặt vặt trong gia đình hay giúp cha mẹ những công việc ngoài xã hội. Trẻ gái ở tuổi này nên biết giúp mẹ nấu cơm và nấu những món ăn hàng ngày cho gia đình. Cần hướng dẫn cho trẻ biết tiết kiệm và mua sắm hợp lý. Làm sao để khi vắng cha mẹ thì trẻ vẫn giữ được nề nếp cuộc sống của gia đình, từ vệ sinh nhà cửa đến việc nấu ăn hàng ngày. Mai sau, khi ra đời, trẻ sẽ có thói quen sống tự lập. Giúp cho con cái sống vui vẻ, vui sướng là bổn phận và ước vọng của các bậc cha mẹ. Nhưng điều quan trọng hơn là cần sớm cho con cái nhận biết được rằng trên đường đời, ngoài bông hoa, còn có cả gai góc nữa. Vì vậy, cha mẹ hãy tập cho con biết nhẫn nại, kỷ luật và tự chủ. Đó cũng là đức tính cần thiết để con vào đời. Thế nhưng, trong thực tế, có không ít những người mẹ do nhiều hoàn cảnh khác nhau đã dồn tất cả tình thương yêu chiều chuộng cho con, hoặc cũng không ít trường hợp do người mẹ quá giỏi giang đã dài tay quán xuyến mọi việc trong nhà. Cái gì mẹ cũng chăm chút tỉ mỉ lo cho con, từ việc nhỏ đến việc lớn, tất cả đều do một bàn tay mẹ làm nên tất cả. Chính kiểu dài tay như thế, vô tình người mẹ đã biến con mình thành những cậu ấm cô chiêu, không thể nào rời xa vú mẹ được. Nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng dành càng nhiều sự chăm sóc cho con càng tốt. Họ không cho con một khoảng riêng tư để chúng có thời gian suy nghĩ về những gì vừa xảy ra, càng không có cơ hội trải nghiệm các khó khăn trong cuộc sống và tự khẳng định mình. Điều này đã dẫn đến một số hậu quả đáng tiếc. Một số em khi lớn lên thường yếu đuối, sống phụ thuộc. Trẻ không tự mình đưa ra quyết định về bất cứ vấn đề gì, luôn chờ đợi ý kiến người khác. Khi ở nhà, trẻ tự cho mình là vua, thường đưa ra quá nhiều đòi hỏi, ít hoạt động sáng tạo. Ở trường, trẻ lại tỏ ra nhút nhát, chẳng dám giơ tay phát biểu, sợ bạn bè chê cười. Ngay từ nhỏ, người mẹ cần tập cho con sớm có tính tự lập. Nếu trẻ muốn lật, hãy để cho bé tự lật, dù cho trẻ có thể bị đau chút ít. Nhưng đến những lần lật sau, trẻ sẽ tự rút kinh nghiệm. Có bé tập ngẩng cao đầu, sợ bé vấp trán, vẹo cổ, người mẹ xót con đã bồng bé lên. Kết quả là bé này rất chậm biết bò, chậm biết đi. Qua kinh nghiệm nuôi trẻ, người ta cho rằng những đứa con càng ít được chăm sóc kỹ lưỡng, thường cứng cáp, rắn rỏi hơn những đứa con được cưng chiều, bảo bọc thái quá. Trong phương pháp giáo dục con, cha mẹ cần đứng ra xa nhưng vẫn giúp con mình đương đầu với mọi khó khăn. Dù là những công việc nhỏ, nhưng khi chỉ bảo cho con cái làm, thì cha mẹ cần nêu mục đích, yêu cầu rõ ràng. Mỗi công việc đều có liều lượng và thời điểm để hoàn thành. Khi con sai sót, cha mẹ ân cần chỉ bảo hoặc làm gương trước, tránh rầy la con ầm ĩ, nếu không sẽ tạo nên mặc cảm hoặc sự căng thẳng không cần thiết. Một số việc nhà có tính thường xuyên cần lên kế hoạch rõ ràng với công việc và thời điểm nhất định cho con theo. Lâu dần sẽ trở thành thói quen và mang tính tự nguyện. Trẻ sẽ cảm thấy thích thú trong công việc của mình. Những việc nhà mang tính nghĩa vụ, cha mẹ không nên trả công. Vì như thế, trẻ sẽ không thấy trách nhiệm của mình với việc nhà. Vô tình sẽ tạo nên thói quen xấu cho trẻ. Việc gì cũng đòi cha mẹ trả công mới chịu làm. Tuy nhiên, không vì việc nhà mà lạm dụng sai con làm khi con đang học hoặc sai con đi làm những việc không nên như đi mua rượu, bia, thuốc lá. Tóm lại, cha mẹ không làm thay con tất cả mọi việc mà hãy dạy con làm những công việc thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày. Đó là cách tập cho con sống tự lập, có trách nhiệm và cũng đề phòng những lúc cha mẹ không lo được cho con cái. Dạy con các giá trị đạo đức. Trách nhiệm chính trong việc dạy đạo đức là cha mẹ. Nhiều phụ huynh cứ giao hết trách nhiệm dạy dỗ con em mình cho thầy cô giáo mà không nghĩ trách nhiệm chính là của mình, nhất là dạy các bài học đạo đức và lối sống. Tại sao trách nhiệm thuộc về cha mẹ? 1. Có rất nhiều thầy cô giáo dạy một học sinh và mỗi thầy hay cô chỉ dạy trẻ trong một thời gian ngắn, còn cha mẹ ở với con hầu như cả quãng đời trước tuổi thành niên. Một lớp có đến mấy chục học sinh, chưa thể kể ở bậc trung học, một số giáo viên dạy nhiều lớp, nên không thể bao quát hết các học sinh được. Không ai có thể hiểu con mình bằng cha mẹ. Khi thấy một đứa trẻ hư, thì người ta thường đề cập. Đó là con ai hơn là học trò của ai. Tất nhiên, không thể không đề cập đến trách nhiệm của thầy cô, nhà trường và xã hội, nhưng rất khó để nói đến từng trách nhiệm cụ thể. Do đó, trách nhiệm dạy dỗ con em mình vẫn là trách nhiệm của các bậc cha mẹ. Các nội dung đạo đức cha mẹ dạy con. Không nói dối. Đây là một trong những giá trị đạo đức quan trọng nhất mà cha mẹ cần dạy cho con. Hãy cho trẻ biết rằng, mặc dù sự thật có thể cay đắng một chút, nhưng vẫn luôn được đánh giá cao. Còn sự dối trá thì có vẻ dễ dàng, nhưng bao giờ cũng sẽ bị trừng phạt. Thêm vào đó, cha mẹ giải thích cho con hiểu, nói dối có rất nhiều dạng, nói dối vô hại, nói dối có hại, và việc con giấu giếm một điều gì đó, không cho ai biết, cũng được xem là nói dối. Hãy để trẻ hiểu, khi trẻ lỡ làm sai điều gì mà thú nhận với cha mẹ, thì sẽ không bị la mắng, mà sẽ được hướng dẫn chỉ bảo làm lại cho tốt. Nhưng ngược lại, nếu trẻ giấu giếm, thì cha mẹ sẽ có biện pháp nghiêm khắc để sửa dạy. Cách cư xử này sẽ dần dần hình thành thói quen cho trẻ nói thật, không được lấy đồ đạc của người khác. Đây dường như là thói quen của một số trẻ khi còn nhỏ. Trẻ thích một món đồ chơi nào đó, nhưng sợ không được cho, thế là trẻ giấu mang về nhà luôn. Cha mẹ hãy cho bé hiểu, việc lấy đồ của người khác là hành vi vi phạm cả về giá trị đạo đức lẫn pháp luật và sẽ bị xử phạt rất nghiêm khắc. Cho dù vật đó có giá trị rất nhỏ như là cây bút chì, món đồ chơi. Học cách nói xin lỗi, cảm ơn. Xin lỗi cảm ơn không chỉ là một giá trị đạo đức mà còn là một phép xã giao cơ bản mà các bé cần được dạy dỗ. Hãy cho bé hiểu việc xin lỗi không chỉ là lời thú nhận khi mình làm điều gì sai trái, mà còn ý nghĩa thể hiện sự ăn năn, xin được tha thứ. Và khi được ai đó giúp đỡ, thì hãy biết nói lời cảm ơn. Hiểu được như thế, chắc chắn trẻ sẽ trở thành người khiêm tốn khi trưởng thành, có tinh thần trách nhiệm. Nếu bạn nghĩ rằng con yêu còn quá nhỏ để gánh vác một trách nhiệm nào đó, thì quả thật là cần nghĩ lại. Cha mẹ có thể giao bé những nhiệm vụ nho nhỏ và khả thi như tưới nước cho những cây hoa hàng ngày, để chuông báo thức, cho trẻ một chút trách nhiệm cũng là cách hay để dạy con. Tuy nhiên, đừng yêu cầu quá cao so với độ tuổi của trẻ, như thế sẽ tạo áp lực không tốt lên con. Biết giúp đỡ người khác. Trẻ hay có thói quen tập làm quen. Nếu trẻ được chứng kiến cha mẹ hay những người xung quanh thường xuyên có hành động giúp đỡ người khác, thì trẻ cũng sẽ định hình trong đầu mình về điều đó. Hãy nhờ trẻ giúp những việc trẻ có thể làm như quét nhà, dọn mâm cơm, lau bàn ghế, và có lời khen động viên khi trẻ hoàn thành tốt công việc để lần sau trẻ phát huy đức tính này. Biết phân biệt đúng sai. Trên tất cả các lĩnh vực mà trẻ được tiếp xúc trong cuộc sống hàng ngày, hãy cho trẻ biết việc nói dối, giấu giếm là sai và thừa nhận sai phạm của mình là đúng. Hay đánh bạn là sai, giúp đỡ bạn là đúng, dần dần sẽ góp phần định hình tốt tính cách của trẻ sau này. Bé sẽ biết bảo vệ cái đúng và đấu tranh chống lại những biểu hiện sai trái trong cuộc sống. Không làm tổn thương người khác. Hãy giải thích cho bé hiểu thế nào là làm tổn thương người khác. Đó có thể là tổn thương về thể chất hoặc tinh thần. Ví dụ như bé không nghe lời cha mẹ, khiến cha mẹ buồn lòng, hay việc bé đánh bạn học cùng lớp cũng đều là những hành động gây tổn thương cho người khác. Cha mẹ cũng dạy con biết nói lời xin lỗi khi có hành động làm người khác tổn thương nữa nhé. Phương pháp dạy đạo đức. Đầu tiên, phương pháp giáo dục quan trọng nhất là sự nêu gương. Nếu cha mẹ nói mà không làm, thì đừng hy vọng các con sẽ làm. Ở Đức và Israel, người ta rất cứng rắn trong chuyện này. Nếu cha mẹ không tuân thủ pháp luật, nội quy, thì có thể bị đánh giá là không đủ tư cách dạy con. Ta cũng có thể dạy đạo đức cho con qua các bài học hàng ngày bằng cách đưa ra những tấm gương của những người xung quanh. Tuy nhiên, sử dụng cách thức này cũng phải tế nhị để tránh sự mặc cảm cho con. Sách báo cũng là một nguồn thông tin để dạy đạo đức. Tìm và hướng dẫn con đọc những sách báo có các tấm gương hay bài học đạo đức nhẹ nhàng. Việc này cũng sẽ giúp hình thành nhân cách trẻ thầm lặng nhưng không kém phần hiệu quả. Hiện nay, vấn đề đạo đức còn nhiều bất cập, đó là trả bài tính điểm. Đạo đức giáo dục công dân là một môn học về nhân cách, là những bài học cụ thể của từng con người trong việc ứng xử thực tế. Dạy con trung thực. Có rất nhiều ví dụ về lòng trung thực trong các sách giáo khoa. Tuy nhiên, tôi muốn kể ra đây một câu chuyện rất nhỏ, nhỏ như một cọng cỏ, về lòng trung thực. Câu chuyện này tôi đọc trên báo cách đây chắc cũng 20 năm rồi. Đó là có hai đứa trẻ chơi ô ăn quan, ông làng. Trò chơi này ngày xưa, trẻ con ở vùng quê nào cũng chơi. Trong lúc chơi, một đứa trẻ không trung thực và bị đứa kia phát hiện. Thế là cãi cọ và cuộc chơi kết thúc. Và đứa thắng nắm một mớ sỏi quăng ra đường. Vấn đề chơi ở đây là sự vui vẻ. Kết quả ăn thua ở đây không là gì cả. Ăn cũng chỉ là ăn những hòn sỏi. Thua cũng chỉ thua những hòn sỏi. Ăn thua rồi, chia lại chơi tiếp. Chơi xong rồi cũng vứt đi. Ngày mai lượm lại. Chẳng mất một đồng xu cắt bạc nào cả. Ở đây chỉ là sự trung thực trong khi chơi. Tôi thích câu chuyện này bởi sự hồn nhiên của nó. Nhiều bậc phụ huynh không quan tâm đến những tiểu tiết trong các trò chơi như vậy. Nhưng tôi nghĩ đây là một vấn đề không kém phần quan trọng. Trong quá trình chơi, trẻ rèn luyện kỹ năng giao tiếp và tính trung thực đóng vai trò quyết định trong mối quan hệ giữa các bạn chơi. Chuyện chơi đùa của trẻ nhỏ lúc này chưa liên quan đến sự lợi ích mà trẻ đã không trung thực, thì về sau gặp những vấn đề khác, trẻ sẽ hành động như thế nào? Tất nhiên, cha mẹ không cần làm lớn chuyện, bởi vì sự việc chưa đến mức phải la mắng trẻ. Chỉ cần giải thích cho con mình hiểu ra vấn đề. Trong cuộc sống có rất nhiều sự việc liên quan đến tính trung thực, nhất là khi trẻ con mắc phải sai lầm nhưng không dám nhận lỗi. Chẳng hạn như làm vỡ đồ dùng, làm dơ quần áo. Trong những trường hợp đó, cha mẹ đừng quá chú trọng vào lỗi lầm, mà chỉ nên quan tâm vào việc khắc phục. Chẳng hạn, đừng nhấn mạnh vào việc ai làm vỡ, tại sao làm vỡ, mà nên nhấn mạnh vào cách khắc phục, còn khắc phục nó như thế nào. Chẳng hạn, con đi đứng cẩn thận hơn, con không nên để gần lối đi, con sẽ dành tiền để mua một cái mới. Bởi vì đồ vỡ thì cũng đã vỡ rồi, mục đích là rút ra bài học cho sau này. Chúng ta có thể đánh giá cao tính thật thà, nhưng không ít trường hợp chúng ta vô tình khiến con gian dối. Chẳng hạn, con đi học về, cha mẹ cứ hỏi, hôm nay con có ngoan không? Cô giáo có khen con không? Cứ hỏi mãi như thế, khiến con không dám làm cho cha mẹ thất vọng, nên buộc phải nói dối, và có thể con sẽ nói dối ngày càng tinh vi hơn. Một minh họa khác trong việc trẻ con phải nói dối, đó là do chúng không được phép nói thật. Chẳng hạn, khi đứa anh cư xử với em không tốt, đứa em phản ứng, lập tức cha mẹ la mắng là anh em mà không biết thương yêu nhau, thậm chí có khi còn bị đòn roi. Trong trường hợp đó, bề ngoài cũng vẫn giả vờ hòa nhau để còn được cha mẹ thương, nhưng trong lòng chúng lại càng xa cách nhau. Như vậy, càng nguy hiểm hơn. Dạy con tính kiên nhẫn. Một chàng trai trẻ đến gặp một chuyên gia về đá quý và nói về ước mong được trở thành một nhà nghiên cứu về đá quý. Chuyên gia nọ từ chối vì ông sợ rằng chàng trai không đủ kiên nhẫn để theo học. Chàng trai cầu xin một cơ hội. Cuối cùng, vị chuyên gia đồng ý và bảo, ngày mai hãy đến đây. Sáng hôm sau, vị chuyên gia đặt một hòn ngọc bích vào tay chàng trai và bảo chàng hãy cầm nó. Rồi ông tiếp tục công việc của mình, mài đá, cân và phân loại đá quý. Chàng trai ngồi yên lặng và chờ đợi. Buổi sáng tiếp theo, vị chuyên gia lại đặt hòn ngọc bích vào tay chàng trai và bảo chàng cầm nó. Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm sau đó, vị chuyên gia vẫn lặp lại hành động trên. Đến ngày thứ sáu, chàng trai vẫn cầm ngọn ngọc bích, nhưng chàng không thể im lặng được nữa. Thưa thầy, chàng trai hỏi, khi nào thì con sẽ bắt đầu học ạ? Con sẽ được học. Vị chuyên gia trả lời và tiếp tục công việc của mình. Vài ngày nữa lại trôi qua và sự thất vọng của chàng trai càng tăng. Một ngày kia, khi vị chuyên gia bảo chàng trai đưa tay ra, chàng định nói với ông ta rằng chàng chẳng muốn tiếp tục việc này nữa. Nhưng khi vị chuyên gia đặt hòn ngọc bích lên tay chàng trai, chàng nói mà không cần nhìn viên đá, đây không phải là hòn đá con vẫn cầm. Con đã bắt đầu học được rồi đấy, vị chuyên gia nói. Kiên trì là đức tính quan trọng để trẻ thành công trong tương lai. Nhưng rèn cho trẻ tính kiên trì không phải là điều dễ dàng, vì trẻ nhỏ vốn hiếu động và dễ thay đổi. Những bí quyết sau này cha mẹ có thể tham khảo để dạy con ngay từ khi con còn nhỏ. Dạy con bằng những câu chuyện. Hãy lồng việc dạy tính kiên trì vào những câu chuyện đọc hay kể cho con nghe để trẻ tự suy nghĩ. Chẳng hạn, một người họa sĩ vẽ tranh nhưng chỉ vẽ nửa bức rồi bỏ đi làm việc khác, có thể có bức tranh đẹp không? Bức tranh đó có giá trị không? Những câu chuyện như thế sẽ gieo cho trẻ những ấn tượng về ý nghĩa của tính kiên nhẫn cũng như hậu quả của sự thiếu kiên nhẫn. Dạy cho trẻ cần biết chờ đợi. Không nên đáp ứng mọi yêu cầu của trẻ ngay lập tức. Hãy cho trẻ thấy trẻ cần phải chờ đợi. Bên cạnh đó, bạn cũng đưa ra điều kiện cho con. Con sẽ phải hoàn thành bài tập, làm việc nhà hoặc một điều gì đó rồi mới nhận được thứ mình muốn. Phương pháp này sẽ giúp trẻ học được cách có mọi thứ bằng chính năng lực của bản thân. Biết chờ đợi là có ích. Trẻ sẽ hiểu được ý nghĩa của thời gian, nên nhẫn nại và biết mình cần phải chờ bao lâu. Hãy giúp trẻ tự biết đặt ra mục tiêu. Cha mẹ hãy giúp trẻ tự đặt ra mục tiêu trong phạm vi và khả năng của mình bằng cách để trẻ tự nói ra và lặp đi lặp lại mục tiêu của mình. Trẻ sẽ ngầm hiểu rằng lời nói của mình giống như một lời hứa, từ đó thúc đẩy trẻ phát triển tính kiên trì. Nếu trẻ đạt mục tiêu, cha mẹ nên thưởng cho trẻ để khuyến khích trẻ tích cực hơn ở những lần sau. Rèn luyện tính kiên trì thông qua trò chơi. Cha có thể cho con tập đi thăng bằng trên một đoạn đường thẳng, cần động viên ủng hộ con để trẻ có thể kiên trì tập luyện trò chơi này. Cha cũng có thể cho con chơi những đồ chơi thông minh như xếp hình, tô màu với mức độ từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, để con vừa rèn luyện tính nhẫn nại, vừa phát triển khả năng sáng tạo và có hứng thú mỗi khi thành công một giai đoạn. Đưa ra những mục tiêu vừa sức cho trẻ rèn luyện. Giáo dục tính kiên trì cho trẻ cần chú ý đến đặc điểm tâm lý của trẻ. Ví dụ, trẻ càng nhỏ thì khả năng tập trung và tính kiên trì của trẻ hạn chế về mặt thời gian. Bên cạnh đó, rèn luyện trẻ làm một việc gì đó có thể luyện tính kiên trì cần quan tâm đến sức khỏe của trẻ. Bởi rõ ràng là khi trẻ khỏe mạnh và khi trẻ mệt mỏi là sức tập trung khác nhau. Không nên làm giúp trẻ tất cả mọi việc. Hãy để trẻ làm những việc đó có thể. Nếu thấy trẻ làm chậm hoặc không làm được thì cũng không nên giúp đỡ trẻ ngay. Tâm lý của các bậc cha mẹ là luôn sợ con mình còn nhỏ nên chưa biết làm việc, hay sợ con vất vả nên cha mẹ thường làm hộ con tất cả mọi việc. Nhưng chính điều này sẽ dẫn đến việc trẻ luôn ỷ lại vào người khác và không biết làm gì. Vì vậy, cha mẹ không nên làm giúp con mọi việc, mà hãy để trẻ tự làm những việc mà trẻ yêu thích. Qua đó, trẻ có cơ hội được tìm tòi, học hỏi và kiên trì theo đuổi một công việc yêu thích nào đó. Nếu thấy trẻ làm chậm hoặc không làm được thì cũng không nên giúp đỡ trẻ ngay. Cha mẹ có thể hướng dẫn hoặc gợi ý từng bước cho đến khi trẻ hoàn thành công việc thì thôi. Hãy động viên con nhẹ nhàng. Việc rèn tính kiên trì của trẻ cũng cần phải có sự động viên, khích lệ từ cha mẹ, từ những người xung quanh để giúp trẻ tự tin, tìm thấy động lực cho chính mình. Trẻ sẽ cố gắng và kiên trì khi bên cạnh có người động viên và ủng hộ, và khi trẻ cố gắng thường xuyên thì sẽ trở thành thói quen, trở thành đặc điểm tâm lý của trẻ. Cha mẹ hãy kiên nhẫn. Muốn rèn luyện cho con tính kiên trì nhẫn nại thì trước tiên cha mẹ phải là tấm gương về những đức tính này. Nếu thấy cha mẹ hay nôn nóng, trẻ cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi tính thiếu nhẫn nại khi trưởng thành. Rèn cho con sự tự tin. Sự tự tin là có cảm nhận tốt về bản thân và biết được mình là ai. Tin tưởng vào bản thân và những gì mình có thể làm tốt hơn và luôn sẵn sàng vươn lên. Tại sao sự tự tin lại quan trọng? Một đứa trẻ có sự tự tin thì sẽ cố gắng làm những điều mới mẻ và khám phá thế giới. Trẻ cũng có thể đối phó tốt hơn với những điều không hay xảy đến và trẻ tin rằng mình có thể đưa ra những lựa chọn tốt. Một đứa trẻ tự tin sẽ biết cảm nhận, tôi thực sự có thể làm điều đó. Những cách giúp một đứa trẻ xây dựng sự tự tin. Trẻ nhỏ học sự tự tin thông qua việc hiểu biết những gì chúng có thể làm. Dưới đây là một số ý tưởng có thể giúp xây dựng sự tự tin trong một đứa trẻ. Những điều nên làm. 1. Hãy để trẻ cảm thấy mình được yêu thương. 2. Làm những điều đặc biệt cho trẻ, chẳng hạn như đứa trẻ đến nơi mà trẻ thích. 3. Cười khích lệ khi trẻ tự làm những điều cho chính mình. 4. Khen ngợi khi trẻ làm điều gì đó lớn hơn cho chính mình hoặc cho người khác. 5. Hãy để trẻ cố gắng vì những điều mới mẻ nếu điều đó an toàn với trẻ và động viên khi trẻ thất bại. Giúp trẻ nhận thức rằng trẻ đang học hỏi một kỹ năng mới và để thành công thì phải thực hành. 6. cung cấp cho trẻ sự lựa chọn. Điều này giúp trẻ tìm hiểu để đưa ra quyết định. Chẳng hạn, hãy hỏi, con muốn mặc áo vàng hay áo màu xanh lá cây? 7. Tránh để cho trẻ cảm thấy khó lựa chọn với hàng loạt sự lựa chọn bày ra trước mắt. 8. Tìm một người chăm sóc khác có mặt bên con nếu con bạn đang cảm thấy rất căng thẳng và bạn không thể về nhà với trẻ. Sự hiện diện của người khác cho trẻ thấy rằng vấn đề của trẻ quan trọng với bạn. 9. Bảo vệ con khỏi các vấn đề người lớn. Người lớn nên thỏa thuận với những vấn đề này, không phải là đứa trẻ. Những điều không nên làm. 1. Đừng để trẻ phải chứng kiến và nghe những thấy những điều cãi vã hoặc gây gổ. 2. Đừng gọi trẻ là đồ ngốc, đồ ngu, đồ vụng về, hậu đậu, hỗn xược hay những từ tiêu cực trước mặt người khác. Điều này rất có thể sẽ gây khó khăn cho trẻ, gây tai tiếng vì cha mẹ đã vô tình cho con một cái cớ để không nói chuyện với mọi người. 3. Đừng so sánh trẻ với những người khác. 4. Tách biệt con trẻ khỏi những điều mà người lớn sợ hãi và lo lắng. 5. Đừng khen ngợi trẻ quá mức. Tất cả những đứa trẻ đều có đôi lúc hoặc thường xuyên nói dối. Điều đó nên được cảnh báo. Tuy nhiên, khi trẻ nhận ra nói dối sẽ giúp chúng tránh được những phiền toái hay là thu hút sự chú ý từ những người xung quanh, thì việc nói dối có thể trở thành một thói quen xấu. Điều này khá nghiêm trọng đối với cha mẹ. Làm sao để giải quyết tình trạng nói dối của con? Làm sao để khuyến khích sự trung thực từ các con? Xây dựng một quy tắc trong gia đình về sự trung thực. Tạo ra quy tắc gia đình một cách rõ ràng để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trung thực từ mỗi thành viên. Phải đảm bảo rằng trẻ hiểu được giá trị của tính trung thực và sự mong đợi của cha mẹ về điều này. Thước đo của sự trung thực. Hãy tạo ra một hình mẫu về cách cư xử mà ta muốn nhìn thấy từ các con, có nghĩa là trung thực mọi lúc mọi nơi. Những đứa trẻ không thể phân biệt được nói dối trong sáng với các cách nói dối khác. Nói chuyện về sự trung thực và sự giả dối. Dù trẻ ở lứa tuổi nào đi nữa, việc cha mẹ nói chuyện với con về sự trung thực và giả dối đều rất quan trọng. Trẻ cần hiểu được trung thực có ý nghĩa như thế nào, thật thà và trung thực có những điểm gì khác nhau. Ví dụ, một đứa trẻ cần học được rằng không nhất thiết phải nói dối với bạn là cái áo bạn ấy quá xấu đi, vì nó nghĩ như vậy và phải nói ra và cho rằng đó là sự trung thực. Phân biệt nguyên nhân của việc nói dối. Có ba lý do chính khiến trẻ hay nói dối là ảo tưởng, khoác lác, để ngăn chặn những hậu quả không tốt đẹp. Khi phân biệt được những lý do của việc nói dối, ta có thể lập được kế hoạch để ứng phó với điều đó. Những đứa trẻ chưa đến tuổi đi học sẽ thường ảo tưởng về việc nói dối. Nếu trẻ nói rằng, sáng nay con không xem hoạt hình đâu, thì bạn hãy hỏi lại con, có thật không? Hoặc, mẹ ước gì đó là sự thật. Điều đó có thể làm trẻ hiểu ra sự khác biệt giữa sự thật và sự tin tưởng. Nếu đứa trẻ nói dối vì thích khoe khoang, khoác lác, thì có lẽ là do trẻ có lòng tự trọng quá thấp hoặc muốn giành lấy sự chú ý của mọi người. Trẻ biết sẽ có quyền lợi gì đó từ một số việc mà trẻ khó làm được, nhưng vì quá muốn sở hữu quyền lợi đó nên trẻ nói dối. Đưa ra cảnh báo lần thứ nhất. Cha mẹ đưa ra cảnh báo cho một đứa trẻ khi cha mẹ tin là mình công bằng và biết rõ là con đang nói dối. Ví dụ, cha nói với con rằng cha sẽ cho con một cơ hội nữa để nói với cha là đã xảy ra chuyện gì. Nếu con còn nói dối thì con sẽ phải nhận hình phạt. Đưa ra những hình phạt cụ thể. Khung hình phạt cho lỗi nói dối được công bố từ trước và nhắc lại khi cần thiết. Ví dụ, con phải làm thêm một số việc vất vả hơn bình thường hay bị rút lại một số quyền lợi nào đó trong một thời gian. Thảo luận về những hậu quả tự nhiên. Nói chuyện với con về những hậu quả tự nhiên của sự giả dối, chẳng hạn Sau rất nhiều lần con nói dối, thì không ai tin tưởng được con nữa, thậm chí cả khi con nói sự thật, vẫn bị nghi ngờ. Giúp trẻ tạo dựng lại sự trung thực. Hãy yêu cầu con nói sự thật và tạo ra một sự củng cố vững chắc cho điều đó. Khen ngợi con. Cha biết là con rất khó khăn mới có thể thú nhận đã làm vỡ chiếc bình này. Nhưng thấy con trung thực nói ra được như vậy, cha rất vui. Nếu trẻ có thói quen nói dối, thì hãy lập kế hoạch để giúp trẻ xây dựng lại thói quen nói sự thật, giúp trẻ nhận ra có nhiều quyền lợi hơn khi cố gắng trung thực. Tìm kiếm sự giúp đỡ đúng đắn. Nhiều lúc nói dối có thể là một vấn đề lớn đối với trẻ. Nếu con bạn nói dối dường như là bệnh lý hoặc là trẻ gặp một số vấn đề nào đó ở trường, thì hãy tìm ra nguyên nhân đúng đắn để xử lý việc nói dối đó thông qua thầy cô, bạn bè và các mối quan hệ xung quanh trẻ. Dạy con biết chấp nhận thất bại. Hằng ngày cấp sách đến trường, con trẻ không chỉ tiếp thu những kiến thức chưa biết, trường học còn cho trẻ một điều quan trọng khác, dạy trẻ biết chấp nhận thất bại. Trường học là một mô hình xã hội thu nhỏ, phần nào phản ánh các mối quan hệ cũng như các vấn đề của cuộc sống. Nơi đó, trẻ có những vấp ngã lần đầu tiên và học cách đứng dậy để tiến lên phía trước. Thất bại là khi ta không đạt được mục tiêu của mình đề ra, đôi khi chỉ là những điều nhỏ bé. Khi bị điểm kém, mắt những cô bé, cậu bé rớm nước mắt vì lần đầu trải nghiệm thất bại. Bên cạnh đó, còn có những thất bại trong mối quan hệ với bạn bè, thậm chí với thầy cô. Tất cả những va chạm khi còn non nớt chính là kinh nghiệm thực tiễn để trẻ có thể vững vàng bước ra cuộc sống. Khi kỳ thi đại học trôi qua, không ít sĩ tử vẫn còn mang trong mình nỗi buồn thi trượt. Một nỗi buồn quá lớn. Tuy nhiên, với cách dạy dỗ hiện nay, hầu như chúng ta chưa quen với việc chuẩn bị cho điều đó. Bị một điểm kém trong kỳ thi học ở bậc phổ thông đối với bị điểm kém trong kỳ thi đại học, cái nào nặng nề hơn? Tôi đã từng gặp một học trò bị sốc nặng vì trượt đại học, trong khi em là học sinh giỏi suốt 12 năm ở bậc phổ thông. Hãy dạy cho trẻ nhìn cuộc sống theo cách khác. Đừng đặt nặng vào vấn đề mình thất bại, mà hãy xem mình học được gì từ thất bại đó. Một đứa trẻ quá quan tâm đến chuyện thắng thua khi có những biểu hiện như tỏ ra chán nản và giận dỗi khi không đúng ý, thua cuộc hoặc thành tích đạt được không như mong muốn, không muốn tham gia vào trò chơi đã từng khiến trẻ thua cuộc. Cha mẹ có thể làm gì? Chứng tỏ cho trẻ thấy thua cuộc là rất bình thường, không có gì xấu. Hãy tạo cơ hội cho trẻ tham gia thêm những hoạt động khiến trẻ thấy tự tin ở bản thân mà không cần có mặt ở sự thắng thua. Ví dụ, dạy trẻ tập bơi để rèn luyện thân thể, chứ không phải đi xem ai bơi nhanh hơn. Hướng trẻ chỉ quan tâm đến niềm vui. Chơi một trò chơi tập thể cùng bạn bè khiến trẻ vui hơn là quá chú trọng vào việc phấn đấu trở thành người số một. Cha mẹ cần tránh làm gì? Tránh an ủi con bằng những câu sáo rỗng như đừng buồn, lần sau con sẽ thắng. Bởi lần sau chưa chắc con bạn sẽ thắng và trẻ sẽ mất lòng tin vào lời nói của cha mẹ. Tránh đưa ra những bình luận hoặc đổ thừa kiểu như bạn ấy đã ăn may khi thắng con chứ con vẫn chơi hay hơn. Hoặc tại trọng tài chứ không con đã thắng. Dạy con tuân thủ kỷ luật gia đình. Mỗi lứa tuổi có những đặc điểm tâm sinh lý khác nhau, do đó cách dạy dỗ cũng phải khác nhau. Riêng phần này, bàn về việc con tuân thủ kỷ luật gia đình. Kỷ luật nghĩa là dạy trẻ biết cư xử hợp lẽ phải, giúp trẻ hiểu rằng trẻ cần chịu trách nhiệm cho những hành động của mình và lãnh hậu quả phải tương xứng cho những hành vi sai trái. Từ đó, giúp hình thành và phát triển nhân cách của trẻ theo chiều hướng tích cực. Tuy nhiên, cha mẹ nhớ rằng kỷ luật không có nghĩa là đánh con, làm cho trẻ xấu hổ. Có những cách dạy con kỷ luật thật nghiêm nghị, nhưng cũng đầy yêu thương và dịu dàng, nhằm mục đích dạy trẻ cách sống. độ tuổi chập chững biết đi. Nhiều cha mẹ nghĩ rằng con còn nhỏ, chưa cần phải bắt bé tuân theo kỷ luật. Nhưng thực tế, việc này có thể chiều hư bé và khiến việc dạy con càng khó uốn nắn hơn. Bạn có thể tham khảo cách dạy cho con nhẹ nhàng, kiên quyết nói không và nhìn con bằng ánh mắt nghiêm túc trong những điều cần thiết. Chẳng hạn như khi dạy bé không nghịch những đồ vật nguy hiểm, dễ vỡ, dễ cháy, hoặc dạy bé không bỏ tay vào các thứ xung quanh, vào mồm, vì chúng có thể khiến bé mắc nghẹn hay ngộ độc. Và bé đơn giản chỉ là không ý thức được những việc mình làm mà thôi. Khi bé có dấu hiệu ngang bướng, cha mẹ hãy nói con dừng lại. Nếu trẻ vẫn tiếp tục nghịch phá hoặc ngang bướng, bạn có thể thử áp dụng cách dạy con sau. Bế bé đi chỗ khác, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Bạn ôm bé vào lòng, điềm tĩnh nói chuyện với bé và lặp lại những điều bạn muốn bé vâng theo bằng giọng điệu trấn an nhưng cũng thật nghiêm nghị. Sử dụng hình phạt. Phạt bé ngồi yên một góc riêng biệt trong vài phút để bé tự bình tĩnh trở lại, chấm dứt hành vi xấu. Tịch thu những đồ chơi dẫn đến sự ngang bướng của bé. Tuổi mẫu giáo. Đến tuổi mẫu giáo, trẻ thường học nhiều trò từ bạn bè và tỏ ra hứng thú với những điều mới mẻ. Lúc này, trẻ rất dễ trở nên ngang bướng nếu cha mẹ không chấn chỉnh kịp thời. Ở độ tuổi này, trẻ đã có khả năng nhận thức đúng sai và có thể chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Và dĩ nhiên, hình phạt của bạn cần phù hợp với lứa tuổi và lỗi sai của trẻ. Cách dạy con tốt nhất là hỏi lý do tại sao con lại làm vậy và giải thích cho trẻ hành vi đó là không đúng. Bởi bị phạt một cách vô lý sẽ khiến trẻ bất an và bối rối, vì biết đâu trẻ chỉ làm việc này với mục đích đơn thuần là giúp đỡ cha mẹ hay bắt chước. Trẻ cần được chấn chỉnh khi có những hành vi như đánh bạn, tham ăn, bắt nạt bạn, nói dối, gian lận, hỗn xược to tiếng cãi lại người lớn, nói những lời xấu, không vâng lời. Những hình phạt phù hợp với con ở tuổi mẫu giáo. Nói chuyện với con về lỗi sai. Tại sao nó không đúng? Con cần làm gì để chuộc lỗi? Và dặn dò con không được lặp lại lỗi này nữa. Đưa con đi chỗ khác. Tịch thu một món đồ chơi ưa thích của con. Phạt không cho xem TV hoặc tước bỏ một quyền lợi nào đó của con. Tuổi tiểu học. Bạn biết đấy, trẻ ở tuổi này bắt đầu ưa thích sự tự lập. Vì thế, bạn hãy cho trẻ sự tự do nhất định ở những tình huống và mức độ phù hợp. Bạn cần tập cho trẻ tính tự lập, nhưng đồng thời cũng dạy trẻ tôn trọng các giới hạn và quyền lợi được đưa ra. Bạn có thể cho phép trẻ đi chơi riêng với bạn bè, cho trẻ tiền tiêu vặt, cho phép trẻ dùng một khoản tiền nhất định theo ý muốn của trẻ, để trẻ tự lựa chọn trang phục và tự quyết định các hoạt động trẻ muốn tham gia với lý do chính đáng. Đặc biệt, bạn để trẻ tự do theo đuổi những đam mê và sở thích lành mạnh. Tuy nhiên, khi trẻ phạm lỗi, bạn cần nghiêm khắc với trẻ và có những hình phạt phù hợp với tuổi tiểu học, như thu hồi quyền lợi của trẻ, yêu cầu trẻ làm những việc tốt để chuộc lỗi, buộc trẻ nói xin lỗi để thể hiện mình đã biết lỗi. Tuổi dậy thì. Quá nuông chiều hay nghiêm khắc đều không phải là cách dạy con đúng đắn. Ở tuổi dậy thì, việc trẻ muốn được độc lập và riêng tư, muốn được thể hiện quan điểm và cảm xúc của riêng mình, cũng như muốn khám phá và thể hiện bản thân là điều rất tự nhiên và quan trọng. Nhưng cũng như những giai đoạn khác của quá trình trưởng thành, ở tuổi này, trẻ cần được quan tâm, chăm sóc, được yêu thương và đồng thời cũng cần được dạy dỗ nghiêm khắc. Đây là thời điểm rất nhạy cảm, cha mẹ cần có cách dạy con riêng. Cha mẹ cho phép con theo đuổi những đam mê và sở thích, miễn là vẫn nằm trong khuôn phép và đang phát triển lành mạnh. Nếu con có khuynh hướng xấu, cha mẹ cần điều chỉnh con bằng các hình phạt phù hợp như sau: thu hồi quyền lợi, cắt tiền tiêu vặt, phạt làm việc nhà, làm việc tốt để chuộc lỗi, tịch thu những thứ con ưa thích. Dù con ở lứa tuổi nào, có phạm lỗi làm gì thì cha mẹ khi phạt con cũng cần giải thích cho con hiểu, thực hiện một cách hợp lý và kiên định.